Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chúng tôi kính chúc anh chị em được tràn đầy niềm vui của Đức Chúa Thánh Thần và cho anh chị em được tràn đầy sự bình an phát xuất từ trái tim cực thánh, nguồn mạch lòng thương xót của Chúa Giêsu. Và cách riêng trong ngày lễ hôm nay, chúng ta mừng Thánh Tiến sĩ Cyrilo, Tiến sĩ Giáo hội, cũng là ngày áp lễ, chiều áp lễ Thánh cả Giuse. Chúng ta cùng cầu nguyện cùng Thánh cả Giuse và xin Ngài phụ trợ chở che tất cả gia đình và từng người trong gia đình anh chị em.
Con xin cảm ơn cha và xin mời chị Mỹ Dung bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên.
Thưa cha, câu hỏi đầu tiên là chị Anna Nguyễn Ngọc Liên ở tiểu bang Montana hỏi: Thưa cha, làm sao mình biết được thánh ý Chúa? Xin cha giải đáp, con xin cảm ơn cha.
Vâng, cảm ơn chị Anna Ngọc Liên ở Montana nêu lên câu hỏi này. Và cảm ơn quý cụ, quý ông bà, anh chị em ở khắp nước Hoa Kỳ theo dõi chương trình radio Mạng Của Giúp và tích cực tham gia bằng cách gửi về cho chúng tôi nhiều câu hỏi như thế này. Rất ích lợi cho bản thân chúng tôi và cho nhiều người khác. Trước hết, cái câu hỏi đơn sơ lắm nhưng mà đòi buộc phải đào sâu thôi. Có thể là chúng ta mất cả cuộc đời để mà tìm ra được thánh ý Chúa. Nhưng mà không phải là nói như vậy là khó đâu. Không phải là khó, rất là dễ. Có nhiều nhiều dấu chỉ hay là nhiều tiêu chuẩn để chúng ta tìm biết được thánh ý Chúa. Việc đầu tiên mà chị Anna có rồi đó là chúng ta phải khao khát tìm biết thánh ý Chúa. Nếu mà bây giờ chúng ta biết thánh ý Chúa đi nữa mà chúng ta không khao khát đó, chúng ta không muốn thánh ý Chúa, chúng ta không khao khát thánh ý Chúa thì cũng vô ích thôi. Biết để làm gì? Biết để làm gì? Phải không? Chúng ta có biết bao nhiêu kiến thức mà không có đem ra áp dụng thì nó cũng vô ích thôi. Luống công vô ích. Cái điểm thứ hai đó, chúng ta muốn tìm thánh ý Chúa và khi biết được thánh ý Chúa thì chúng ta phải muốn thực hành, thực hiện thánh ý Chúa. Đó, điều đó quan trọng đó. Còn bằng không một lần nữa cũng luống công vô ích. Thì có hai điểm. Chị tìm hiểu thánh ý Chúa theo cái lối trí thức, tức là chỉ biết để mà biết và nói cho người ta, để dạy cho người ta mà thôi, hay là tìm biết thánh ý Chúa để mà tôi thực hiện, tôi biết rồi tôi đem ra tôi áp dụng cho bản thân tôi. Thì chúng ta phải có cái lòng và chúng ta phải có cái trí nữa, vừa tâm và vừa trí nữa, cả hai phải có ý chí và lý trí trong đó. Thì thánh ý Chúa không có phải là chỉ có cái kiến thức đâu. Thì chúng ta có thể tìm được thánh ý Chúa nhiều nơi lắm, mà chúng tôi đã từng trả lời câu hỏi này rồi. Anh chị em được tìm được thánh ý Chúa trong lời hằng sống của Ngài, lời trong thánh kinh đó. Trong thánh truyền, nhất là trong thánh truyền là mẹ của thánh kinh, thánh truyền là truyền thống thánh thiện, giáo hội dạy là viết ra thánh kinh cho chúng ta. Chúng ta nhờ biết lời Chúa mà chúng ta biết được thánh ý Chúa. Chúng ta đã từng định nghĩa thế nào là lời và thế nào là ý rồi. Lời là gì? Lời là ý tưởng được phát biểu. Ý là lời chưa được phát biểu, đơn sơ như thế thôi. Thì chúng ta có cái lời đó là cái ý trong lòng, hay là cái chúng ta đã quyết định chọn một cái lấy một cái lý nào, cái ý nào đó để chúng ta phát biểu đó, thì nó thành lời thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là cái ý đó nó phải kèm theo hoặc là truyền đạt cái nghĩa đó. Cái nghĩa nó thấm vào trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta hiểu nghĩa đó, chúng ta sẽ thấy sáng ra. Thì chúng ta phải tìm lời Chúa, chúng ta phải tìm thánh ý Chúa, chúng ta tìm ý nghĩa. Cái ý nghĩa nữa thì chúng ta tìm đâu? Từ trong thánh kinh. Và thánh kinh thì có đó. Chúng tôi thấy đặt câu hỏi rất là nhiều về thánh ý Chúa, nhưng mà có bao giờ có chủ đọc thánh kinh không? Do đó chúng tôi mới đặt câu hỏi cho anh chị em, là anh chị em nói hỏi tìm làm sao biết được thánh ý Chúa, thì nói rằng ở thánh kinh đó, ai cũng có cuốn thánh kinh ở trong nhà, chắc là người nào cũng phải có cuốn thánh kinh.
Dạ,
mà bây giờ mình biết nó nằm trong đó mà chúng ta không chịu đọc, không chịu học. Có những người đọc mà đọc sai nữa, đọc là tự giải thích bậy và không chịu học, thì do đó không hiểu được mà hiểu lầm nữa. Do đó chúng ta phải đọc, phải học để mà và tìm thầy dạy cho để mà chúng ta hiểu rõ. Rồi nếu mà anh chị em có những cái nơi xa xăm mà không bao giờ có thánh kinh, hay là có những nơi thí dụ như các tiểu bang xa không có cộng đoàn Việt Nam, sống chung với Mỹ không có sách thánh kinh Việt Nam đó, ít nhất anh chị em cũng có những cái lời kinh nguyện của chúng ta. Trong các lời kinh chúng ta thấy được thánh ý Chúa. Thí dụ như đọc kinh Lạy Cha đi: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Thánh ý Chúa đó, ý thức là Cha, Thiên Chúa là Cha của chúng ta và chúng ta là con của Thiên Chúa Cha. Rồi ở trên trời, Ngài là đấng tạo dựng đất trời, thấy không? Và trời ở trong lòng ta nữa. Chúng ta thấy thánh ý Chúa đó, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Thánh ý Chúa là muốn cho danh thánh Cha được cả sáng, được vinh hiển đó. Chúng ta có muốn làm cho danh thánh Chúa được vinh hiển không? Làm cho danh thánh Chúa mà chúng ta có làm không? Muốn là một chuyện, biết là chuyện thứ nhất, muốn là chuyện thứ hai, rồi làm là chuyện thứ ba. Làm sao cho người ta tôn vinh Cha của mình là Thiên Chúa trên trời, Cha tình thương, Cha nhân hậu, phải không? Thánh ý Chúa là Chúa không có muốn con người phải chết, phải khổ, thí dụ như phá thai hay là trục thai. Không thể nào bắt buộc các linh mục hay là các giám mục hay là Đức Hồng Y, Đức Giáo Hoàng á, dạy cho người ta đi phá thai. Mà có người lại thắc mắc tại sao mà các đức cha khắc nghiệt quá, bảo thủ quá, không có đúng đâu. Tại vì bổn phận của các linh mục mà anh chị em muốn những người tu sĩ phải nói về sự thật, nói sự thật và nói để cho người ta được sống và sống tự do, giải thoát. Mà khi bây giờ các linh mục nói sự thật đó thì có những người bị đụng chạm, chúng ta đặt lại vấn đề, phải không? Và chúng ta thấy rồi, có những cái chuyện như là nói về cái thánh ý Chúa là không muốn con người phải chết, mà con người nào mà giết người, cố sát cái gì là phá thai đó. Nên cái vụ mà ở dưới Ba Tây một cái người mẹ với người bác sĩ á, bị bạch trực thông là bởi vì họ giết, họ ép đứa con gái của họ, ép đứa con gái của họ phá thai. Thế thì họ tự họ kích bạch trực thông chứ không phải là giáo hội kích đâu. Rồi giáo hội đâu có kích án đứa con gái 9 tuổi đâu. Không hề kết án đứa con gái đó. Chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta biết thánh ý Chúa là sự thật trong đó. Thì do đó chúng ta phải hiểu và chúng ta có cái đức khiêm nhường. Muốn tìm hiểu thánh ý Chúa phải có cái đức khiêm nhường. Hạ mình xuống. Còn bằng không á thì ai nấy cũng cho mình vỗ ngực tự hào, cho mình biết. Thì cái đó kẹt lắm. Chính Chúa Giê-xu hạ mình xuống vô cùng. Chúng ta thấy rõ, chúng ta tìm thánh ý Chúa trong lời kinh. Xin cho nước Chúa trị đến, thì nước Chúa là nước của sự sống. Nước Chúa là nước của sự tự do chân thật. Tức là sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Không có phải là giết người, mà không có thể nào mà nói rằng là cái việc phá thai là tự do hay là tự là văn minh đâu. Đó, thì chúng ta phải đặt lại vấn đề, chúng ta nói chúng ta muốn tìm biết thánh ý Chúa thì chúng ta có thực sự muốn thực hiện thánh ý Chúa và có thực hiện thánh ý Chúa hay không. Đó là như vậy. Rồi chúng ta tìm được ngay cả trong cái lời kinh, cái phần thứ ba, cái lời cầu là xin cho thánh ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, là trên trời Chúa Giêsu Kitô, dưới đất là chúng ta đó. Chúa Giêsu Kitô trong chúng ta có muốn để cho thánh ý Chúa được thực hiện hay không? Trong mình đó. Chúng ta thấy như là Chúa dạy cho nè, phúc cho những ai có lòng khó nghèo, khó khăn đó, khó nghèo đó. Đó thánh ý Chúa đó, sống cái tinh thần thoát ly, không dính bén, không tham lam mà hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Thánh ý Chúa chúng ta tìm được trong lời Chúa, trong cái lời kinh và trong thánh kinh. Rõ rệt là như vậy. Rồi chúng ta tìm được thánh ý Chúa trong những lời giáo huấn của giáo hội qua các thánh cha, các đức giám mục, các linh mục. Các linh mục không có phải đến để nói những cái lời, những ý kiến đâu. Chúng tôi không có được quyền nói ý kiến đâu. Ý kiến thì có thể đúng, có thể sai. Nhưng mà nói rằng chớ giết người, cái đó là hoàn toàn đúng 100% ngàn đời, lúc nào cũng đúng hết, vĩnh viễn đúng. Và vì vậy anh chị em nghe lời linh mục là anh chị em nghe lời Chúa. Linh mục không được quyền nói ý kiến của mình, chỉ nói lời Chúa thôi. Và nói lời Chúa là không được giết người, nhất là không được phá thai. Mà phá thai là tự mình kết bạc trực thông cho mình. Thì do đó chúng ta nghe lời của các đấng bản quyền, Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục và các linh mục, nhất là các linh mục tùng phục Đức Thánh Cha và phục tùng Chúa Giêsu Kitô qua việc sống lời của Chúa. Chúng ta nghe lời các vị giáo sĩ đó. Chúng tôi cũng biết là có những người phản ánh là nhiều khi con không thấy gương lành đó, nơi giới tu hành đó. Thì chúng ta cũng thấy, chúng ta có lương tâm của mình, chúng ta phân định được, chúng ta thấy cái này không đúng nè. Chúng ta nghe tiếng nói lương tâm được hình thành đúng đắn đó. Ví dụ như bây giờ anh chị em gặp một linh mục nào đó mà nói cho phép phá thai hay cho phép ly dị, anh chị em biết là sai rồi. Lương tâm mình nó không đúng, cái lương tri mình nó không đúng, chúng ta nó không chấp nhận được. Cha có dạy như thế nào con không thể theo được. Thì chúng ta biết được thánh ý Chúa trong lương tâm của mình, nhất là lương tâm chứ không phải là tà tâm đâu, lương thiện đó, thấy không? Lương hảo đó, phải chúng ta phải lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình, là tiếng nói của Đức Chúa Thánh Thần trong mình, thánh ý Chúa trong đó đó. Thì chúng tôi tóm tắt lại, chúng ta tìm được thánh ý Chúa trong thánh kinh, trong lời kinh nguyện, trong lời giáo huấn của giáo hội từ giới hàng giáo phẩm đó, và chúng ta nghe được tiếng thánh ý Chúa trong lương tâm của mình. Vấn đề đơn sơ, anh chị có bao giờ làm theo tiếng lương tâm của mình hay không? Biết rõ rệt 100%, 1000% phá thai là tội ác, mà mình còn cổ động mình đi tạo một cái bè phái nào để đi quảng cáo, đi cổ động và khích lệ người khác đi phá thai, hay là bầu cho những người lãnh đạo đi phá thai, thì chúng ta có làm gì? Chúng ta làm cái việc đó là chúng ta làm tội đó, thấy không? Chúng ta không nghe theo tiếng lương tâm, mình biết chắc chắn 100% mình làm tội, mà mình biết cái tiếng lương tâm nó không chấp nhận mà mình vẫn làm. Thì chúng ta biết rõ, để chúng tôi lấy một ví dụ tiếng nói lương tâm nha. Anh chị em biết rõ, tất cả những người đang lắng nghe chương trình này đó, anh chị em là người đang lắng nghe được, hiểu được, phải không? Đón nhận được. Và có thể anh chị em, chúng tôi có thể nói những điều này xúc phạm đến anh chị em, nhưng mà anh chị em ý thức được điều này, và không biết các anh chị có đồng ý không? Anh Thuận nè, chị Thúy nè, chị Mỹ Dung và anh Quốc Dũng nè, phải không? Và tất cả, và chính chúng tôi nữa, chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đã có một lần, có thể là 60 năm trước, là 50 năm, là 40 năm, là 30 năm, 20 năm trước đây, chúng ta đã từng là thai nhi. Chúng ta không thể là người ngay bây giờ nếu chúng ta không đã là thai nhi. Phải không?
Đúng rồi.
Dạ đúng.
Phải nó như vậy thôi, cái sự thật nó như vậy mà không chịu chấp nhận. Cái tiếng nói lương tâm mà biết mình đã từng là thai nhi mà bây giờ mẹ mình giết mình đó, thì làm sao mình còn có ngồi ở đây hay là anh chị em đang lắng nghe, có thể là buổi sáng sớm lắng nghe chương trình này. Anh chị em không thể lắng nghe chương trình này nếu mà anh chị em không phải là thai nhi. Mà thai nhi đó được mẹ thương, cha thương, gia đình thương, do đó cho cơ hội sống. Chúng ta thấy tiếng nói lương tâm mà bây giờ mình biết rằng là phá thai là mình giết mình đó chứ gì nữa, mình giết lương tâm mình đó, mà vẫn đồng ý cho phá thai. Cái đó không có thể mà chấp nhận được. Thì chúng ta nói tiếng nói lương tâm đó, lắng nghe. Chúng ta nói là muốn biết thánh ý Thiên Chúa chúng ta biết rồi. Cái điều quan trọng hơn là có muốn làm hay không và có thực hiện hay không. Điều đó quan trọng hơn là biết thánh ý Chúa, bởi vì ai cũng biết thánh ý Chúa qua những cái tiêu chuẩn hay là những cái cách thức. Thứ nhất là trong lời giáo huấn của Hội Thánh, thứ hai trong Thánh Kinh, trong lời kinh nguyện đó, thấy không? Rồi là thứ ba đó là lời kinh nguyện, và thứ tư là trong các lời giảng dạy của các vị giáo sĩ, linh mục, tu sĩ, và thứ năm là anh chị em thấy là trong tiếng nói lương tâm của mình. Còn nhiều cách thức khác nữa anh chị em sẽ thấy được, nhất là trong những cái sự đau khổ nhọc nhằn của chúng ta có thể tìm được thánh ý Chúa.
Cô Nguyên Tăng ở San Diego, California hỏi: Thưa cha, câu đáp của chuỗi kinh lòng Chúa thương xót thay vì đọc xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới, thì con đọc 10 chuỗi đầu là xin cha thương xót linh hồn Maria, chục thứ hai con đọc là xin cha thương xót các bệnh nhân, những chục còn lại con đọc cho các ý chỉ khác nhau, như vậy có được không hay là con phải đọc lại y như bản văn gốc? Xin cha giải thích cho con được hiểu, con xin cảm ơn cha.
Vâng, chúng tôi thông cảm được với chị Quyên Tăng ở San Diego là chị rất là thương cảm và thương xót đến các linh hồn ha, rồi đến các bệnh nhân, điều đó tốt đó. Nhưng mà bây giờ như thế này, cái kinh đó, khi mà chúng ta lời kinh đó là cho chung, chứ không phải cho riêng bản thân mình. Chúng ta không phải là đạo tư giáo, mà là công giáo chung cho tất cả mọi người. Chúng ta đã từng suy xét về vấn đề này rồi. Thí dụ như bây giờ kinh Lạy Cha đó, bây giờ chúng ta không thống nhất với nhau cùng một cái cách đọc. Có người nói Lạy Cha chúng con đấng ngự trên trời, có người nói Lạy Cha chúng con ở trên trời, rồi có người nói Lạy Cha chúng con trên trời. Thì làm sao mình đọc chung với nhau được, phải không? Mỗi người một cách. Thay vì nó Lạy Cha chúng con trên, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, thì thay vì đọc chung với nhau là ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, thì ý Cha thể hiện trong Chúa Giêsu như thế nào thì trong con như vậy, chúng ta đổi rồi, phải không? Hay là ý Cha thể hiện trên trời thì cũng như là dưới đất cũng giống như trong cái ông đó bà đó, nó cộng thêm nữa. Đấy, chúng ta như vậy là chúng ta sửa lại rồi, thì làm sao đọc chung được? Không? Chúng ta là công giáo chứ không là tư giáo, không có tự tiện mà sửa được. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai quan trọng nữa là anh chị em biết rằng chúng ta đọc kinh Chúa nói đừng có lải nhải. Trước khi các con cầu xin thì cha các con trên trời đấng thấu suốt mọi sự đã biết hết mọi điều chúng con cần, những điều chúng con xin rồi. Và chúng ta còn đặt thêm cái này cái kia cái nọ. Có nghĩa là chúng ta có phải chăng chúng ta coi thường Chúa, giống như là con dạy cho Chúa nha, sợ Chúa quên đó, Chúa quên Chúa không biết á. Con nói cái tên đó linh hồn Maria nghe Chúa, Maria Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị Mít, Mỹ Thị Xoài đó, vì sợ là Chúa không biết cái người đó, nó nằm trong luyện ngục, người đó trong luyện ngục đó, nằm ở chỗ đó đó. Chúa để ý giùm cái người đó. Dạy cho Chúa đó, đọc kinh còn phải dạy cho Chúa đó. Chúng ta coi thường Chúa, coi chừng coi thường Chúa giống như Chúa không biết vậy đó. Chúng ta nói bây giờ trước khi đọc cái chuỗi mân côi thì chúng ta nói chuỗi này chúng ta sẽ đọc cho các bệnh nhân. Con xin dâng lên Chúa thương các bệnh nhân, những người thân trong gia đình chúng con đang bệnh tật, những người già nuôi tuổi tác, cầu nguyện cho linh hồn Maria. Thì chúng ta đọc xong hết chuỗi mân côi, chúng ta suy niệm, thật sự là suy niệm lời Chúa, khẩu niệm và suy niệm lời Chúa trong lời kinh đó, chúng ta chiêm niệm Chúa. Còn hơn là chúng ta cứ ngồi đó, cứ mỗi một cái kinh là mỗi một linh hồn khác nhau. Thì ai mà theo kịp? Cứ dừng lại đọc không biết đến cả ngày cũng không hết được nữa. Thì do đó chúng ta phải đặt lại vấn đề, chúng ta phải có đức bác ái khi mà đọc kinh đó. Anh chị em có đọc riêng được, có thể đọc riêng được, nhưng mà không có quyền chúng ta sửa đổi. Sửa đổi như vậy là chúng ta không có bác ái. Và thật ra là còn thêm nữa một điểm là chúng ta không có tùng phục giáo huấn của giáo hội. Thì chúng ta bắt đầu tự tạo nên cái tôn giáo riêng của mình rồi. Không có theo Đức Thánh Cha, không có theo lời giáo huấn của giáo hội. Thì đó không phải là đạo công giáo nữa, mà đạo tư giáo rồi. Thì nó một cái đạo khác rồi. Bởi vì vậy chúng ta phải đặt lại vấn đề, chúng ta có tùng phục Thiên Chúa hay không, tùng phục giáo hội hay không. Đó là vấn đề. Thì chúng tôi đề nghị anh chị em đừng sửa, một khi Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra cái bản dịch nó như vậy rồi, chúng ta đừng có thêm nữa, đừng có bớt, đừng có thêm. Mình làm như vậy thì chúng ta thấy là mình còn hơn cả giáo hội nữa. thì chúng ta phải tập đức khiêm nhường mà cầu nguyện như vậy thì Chúa đâu có nghe lời đâu. Chúa không nhận lời được, bởi vì trong mặc khải, Chúa mặc khải cho thánh nữ Faustina, mặc khải thương xót đó, thì thánh nữ Faustina rằng nói rằng đó là Chúa chỉ lắng nghe và Chúa nhận lời những người có lòng khiêm nhường, biết từ hạ, và chỉ có những người khiêm nhường đó mới đón nhận được ơn lành của Chúa thôi. Còn bây giờ mình chưa kịp gì hết, mình đã thách thức, mình đã sửa đổi rồi, thì cứ ngồi đó cứ lo ra chi trí về việc sửa đổi lời kinh rồi, còn đâu để mà hướng lòng về Chúa và kết hợp với Chúa. Vậy vì vậy chúng tôi đề nghị là anh chị em giáo hội, nghe giáo hội dạy như thế nào thì chúng ta làm theo như thế, không thắc mắc, để mà chúng ta được ơn lành. Cái điều chính yếu là được kết hợp với Chúa, chứ không phải là ai đúng ai sai. Biết là giáo hội không bao giờ dạy sai đâu, không bao giờ dạy sai đâu. Chúng ta có thể sai, nhưng mà giáo hội có cái ơn bất khả ngộ, và chúng ta biết rằng khi mà nói đến tính lý và luân lý đó thì không thể sai được, bất khả ngộ mà. Và cái ơn đó trao cho Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng, đó là như vậy. Thì chúng ta cứ nghe theo thì chúng ta không thể sai. Nghe theo mình thì có thể sai, mà nghe theo giáo hội chúng ta không thể sai, nhất là trong vấn đề luân lý và tín lý.
Thưa cha, câu hỏi kế tiếp là bà Liên Hương Bùi ở ấp Linh, California hỏi: Thưa cha, lúc còn trẻ con đã từng cầu nguyện với Chúa là nếu có người nam công giáo hỏi cưới thì con đi lấy chồng, còn nếu tự nhiên con được vào đạo thì con sẽ đi tu. Con cũng thực khấn hứa rất thành tâm với Chúa và Đức Mẹ nữa. Nếu tu không được thì con sẽ ở độc thân để phục vụ Chúa. Và nếu con không giữ được lời hứa, thì dù con có giữ đạo hẳn hoi, tử tế ở đời này, Chúa cứ phạt con đời sau ở trong hỏa ngục. Con đã tự nhiên theo đạo rồi lập gia đình, nay đã lớn tuổi mà con vẫn bị rối. Và ấy nấy cho điều mình hứa mà không thực hiện, con có tội không? Nếu có, con có cần phải đi xưng tội ấy không? Xin cha cho con biết phải làm gì, con xin chân thành cảm ơn cha.
Vâng, cảm ơn bà Liên Hương ở Upland, California. Nêu lên câu hỏi cũng nêu lên cái tấm lòng rây rứt bối rối của bà. Chúng tôi thông cảm, và có nhiều người, rất nhiều người công giáo chúng ta mang cái tính bối rối đó.
Yeah.
Bối rối, thật sự cái bối rối này, cái nỗi bối rối này không chính đáng. Không chính đáng đâu. Và chúng ta phải hiểu, cho dẫu chị theo đạo, ha, các anh chị em chúng ta theo đạo đó, không có nghĩa là chúng ta hiểu đạo hay chúng ta học đạo đến nơi đến chốn. Có người cho rằng mình hiểu đạo mà học được vài ba, đọc vào được vài ba cuốn sách, nhưng mà không có phải là đến nơi đến chốn đâu. Chúng ta cần phải có cái sự khiêm nhường, khiêm nhu từ hạ để chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta lắng nghe tiếng Chúa, và Chúa muốn chúng ta sống. Chúa không bao giờ muốn chúng ta sa ngục. Tuyệt đối quyết ý của Chúa là chúng ta được sống đời đời trong nước trời hạnh phúc vĩnh viễn với Chúa. Thiên Chúa không bao giờ muốn anh chị em phải trầm luân sa hoa ngục. Và vì lý do đó, Chúa mới xuống thế làm người, để cứu độ chúng ta. Chúng ta hiểu điều đó. Và vì vậy, có những người hay lý luận với Chúa, và không phải lỗi của anh chị em, bởi vì không biết, không hiểu. Không hiểu biết, do đó làm giống như là mình là chủ cuộc đời của mình, hay là mình là cái người nắm lấy vận mệnh, hay là tánh mạng của mình đó. Nếu mà con làm cái này thì Chúa cho con lên thiên đàng, con làm cái kia Chúa cứ cho con xuống hoa ngục. Mình không có quyền tự cho mình xuống hoa ngục được, mà không có cha mẹ nào muốn phạt con xuống hoa ngục hết đó. Chúng ta phải hiểu là Chúa không bao giờ muốn anh chị em xuống hoa ngục, và chúng ta không có thể nào hứa con xuống hoa ngục được. Không có lời hứa nào mà hứa xuống hoa ngục được. Mình không có thể hứa như vậy được. Chúa không có vui lòng đâu. Vậy vậy lời hứa nó vô hiệu. Ngoại trừ trường hợp anh chị em bán linh hồn cho ma quỷ đó, là bán linh hồn rồi mình làm những cái tội tày trời đó, cái đó là chuyện khác. Rồi mình tự sát đó, cái đó là phạm đến Chúa Thánh Thần, nó xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Còn cái việc mà mình hứa nó là một ý tốt, không có thể đưa đến một cái hậu quả xấu đâu. Thứ nhất là chị có cái ý tốt, chị không phải là người công giáo, rồi chị nói là nếu mà cái người đàn ông công giáo đến cưới chị thì chị theo đạo để sống làm vợ, trong gia đình sống gia đình. Nếu mà tự động chị vào đạo đó thì chị đi tu. Hai cái đó đều ý tốt hết. Muốn theo đạo tình yêu, đạo thương xót của Chúa Giêsu, và theo Chúa Giêsu Kitô vào trong đạo công giáo, vào mẹ thương xót là mẹ giáo hội đó, điều đó tốt. Rồi muốn lập gia đình cũng là tốt, muốn đi tu cũng là tốt. Thì không thể mình nói rằng nếu mà con một trong hai là con xuống ngục, không có được. Cái điều đó không được. Tất cả đều tốt, mọi trừ trường hợp là tại làm sao mình gieo cái hạt giống tốt mà mình lại gặt hái được cái quả xấu, quả ác như là hỏa ngục. Do đó cái lời mà chị hứa đó, nếu mà con tự động con vào đạo á thì con sẽ đi tu, mà mình không thực hiện đó thì cái lời hứa nó, lời hứa là con sẽ xuống ngục, Chúa cứ phạt con xuống ngục, giống như là còn mình truyền lệnh cho Chúa xuống phạt mình vậy đó. đâu có được quyền truyền lệnh cho Chúa. Mình là con cái của Chúa, mà con cái làm sao mà sai bảo cha mẹ được. Thì chúng ta thấy rõ là lời hứa, mà những lời hứa hay là những lời thề mà độc ác đó, hay mình hứa mình phải giữ chữ tín để mà mình làm những điều ác, có những người dụ dỗ mình làm những điều ác, là tôi hứa tôi sẽ mua ác viện, cái lời hứa nó vô hiệu. Mình muốn giữ chữ tín, tại sao mình không giữ chữ tín với Đức Chúa Trời, mình hứa làm những điều tốt đi. Còn đối với Satan, ma quỷ, thế gian, những người ta bắt mình giữ chữ tín làm điều ác, tôi hứa tôi giết người, và bây giờ tôi đã lỡ hứa tôi phải giết người. Không, không được. Cái lời hứa nó vô hiệu. Không có lời hứa nào hay lời thề nào mà làm điều ác đó, nó hiệu quả hết đó. Đó. Và vì vậy chúng ta, thứ nhất là đừng có hứa. Thứ hai á, là biết rõ là Chúa không có chấp tội đâu. Thì chúng ta lấy cái thái độ như thế này. Có những cái thái độ mà chúng tôi đã từng nói anh chị em rồi. Nếu mà anh chị em á, theo Chúa, thờ Chúa, chỉ vì á, muốn được vào thiên đàng, thì chúng ta là gì? Chúng ta là những người làm thuê thôi. Con lập công lập đức, hành thiện bố thí giúp người nghèo, rồi ăn năn hẩm mình phạt sát đủ thứ chuyện đó, để mà lập nghiệp, lập công gì đó, lập công nghiệp gì cho Chúa cho lên thiên đàng, thì anh chị em chỉ là những người làm thuê, làm mướn thôi. Còn những người nào theo Chúa, thờ Chúa để mà khỏi bị Chúa phạt xuống ở ngục, thì những người đó là nô lệ, thật sự là nô lệ thôi. Mình chưa phải là con cái là theo Chúa, thờ Chúa vì yêu thương, vì Chúa thương con, là con kính mến Chúa. Đó mới là cốt lõi của đạo Công giáo, chứ không phải là mình lập công lập đức. Mình có lập công lập đức, mình phải làm đó, mình hành thiện, mình bố thí. Những cái điều đó chỉ vì Chúa thương con làm tất cả chỉ vì cái động lực là Chúa thương con, mà con kính mến Chúa, con đáp lại tình Chúa thôi. Con đáp lại tình Chúa bằng cách con làm việc thiện, việc tốt, việc lành. Đó, thì chúng ta phải sống cái tình thương hơn là chúng ta sống những cái theo những cái lời hứa, mà những lời hứa không đúng theo thánh ý Chúa. Thì chúng ta thấy rõ, nói Chúa cứ phạt con xuống ngục đi thì không phải thánh ý Chúa đâu. Thánh ý Chúa là chị phải vào thiên đàng. Làm cái gì cũng vậy, cũng phải phát xuất từ tình thương. Tình thương là sự hiện diện của Thiên Chúa. Đâu có tình yêu thương, ở đó có
Đức Chúa Trời. Vâng.
Chúng con xin cảm ơn cha. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin được tạm ngưng tiết mục Tìm Hiểu Sống Đạo nay đây. Xin mời quý khán giả tiếp tục đón nghe vào thứ tư tuần tới. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Của Giúp ngày hôm nay. Và kính mời quý khán giả nhớ đón nghe chương trình vào ngày mai. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi lắng đọng tâm hồn để hiệp ý với linh mục Miguel Jose Nguyễn Trần Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thần ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Thánh Gioan Kim Khẩu dạy chúng ta rằng, anh chị em hãy xem Chúa Giêsu dạy chúng ta ở khiêm nhường như thế nào. Đó là bằng cách cho chúng ta thấy rằng những đức của chúng ta không chỉ do việc làm của chúng ta, nhưng do ân sủng của Chúa. Ngài muốn truyền dạy mỗi tín hữu cầu nguyện, và hãy cầu nguyện cho toàn thế giới. Bởi vì Ngài không nói ý cha thực hiện nơi tôi hoặc nơi bạn, nhưng là trên khắp mặt địa cầu. Để làm gì? Chúng ta thực hiện thánh ý Chúa để tất cả những sự sai lầm được bài trừ khỏi mặt đất, chân lý được ngự trị, và những nết xấu bị hủy diệt, nhưng đức được trổ hoa, và tất cả trái đất toàn cầu này không khác gì trời cao. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được lắng nghe lời của Thiên Chúa qua Thánh Gioan Kim Khẩu. Chúng ta trở nên hiện thân của nước Chúa, hiện thân của vinh quang Chúa, tức là làm cho danh Thánh Chúa được cả sáng. Và xin Thiên Chúa toàn năng ban một phúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.